Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 25 tháng 9 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày tính hài hước và sự thánh thiện theo Đức Phanxicô trong tông huấn Gaudete et Exultate của Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Quy Nhơn. Kế đó là các tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Hôm nay thứ ba trong tuần thứ 25 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8, từ câu 19 đến câu 21. Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến gặp người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho người biết, thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp Thầy. Người đáp lại, mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong cuộc sống thường ngày, người ta thường nói rằng, con đường dài nhất không phải là con đường bắc từ đông sang tây hay từ nam ra bắc, nhưng là con đường từ miệng đến bàn tay, từ lời nói đến việc làm. Nếu hiểu theo nghĩa đó, thì bài tin mừng chúng ta vừa nghe, câu trả lời của Chúa Giêsu, mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành, càng cho thấy mẹ Maria gần gũi với Chúa Giêsu biết là giường nào. Đồng thời, qua câu trả lời này, tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu, lắng nghe lời của Ngài và đem ra thực hành trong cuộc sống cũng được trở nên anh chị em của Chúa Giêsu, trở nên gia đình của Thiên Chúa. Quả thật, Chúa Giêsu đến trần gian loan báo tin mừng. Ngài quy tụ một gia đình của Thiên Chúa. Trong đó, mọi người cùng thi hành một sứ mệnh, làm cho danh của Chúa Cha được cả sáng. Nước Cha trị đến. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Gia đình của Thiên Chúa không dừng lại nơi tình cảm huyết thống, nơi những tương quan chẳng chịt về gia phả, về cấp bậc, hay môn đăng hộ đối như các gia đình trong nhân loại. Nhưng dựa trên niềm tin, gồm tất cả muôn dân muôn nước, đàn ông đàn bà, biết đón nghe và thực hành lời của Chúa Giê-xu. Họ trở nên gần gũi với Chúa không phải vì họ nhiều tiền nhiều của hay thánh thiện, nhưng vì họ khao khát trở nên hoàn thiện như Cha trên trời. Như vậy, trong đại gia đình Thiên Chúa, bao gồm tất cả những ai lắng nghe và thực hành lời Chúa. Và chỉ khi nào con người biết lắng nghe và thực hành lời Chúa, lúc ấy, con người mới ở trong gia đình của Thiên Chúa, và mọi người sẽ là anh chị em với nhau. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Bất cứ ai sống theo lời của Chúa Giê-xu, thì người đó có liên hệ với Ngài. Ai càng cố gắng sống lời của Chúa Giê-xu, thì người đó càng kết hợp mật thiết với Ngài. Chúa Giê-xu sẽ dễ dàng nhận ra chúng ta là môn đệ của Ngài, là anh chị em, là mẹ trong gia đình của Thiên Chúa, vì những hoa trái của lời Chúa đã trổ sinh trong cuộc sống của chúng ta. Do đó, lời Chúa, nếu chỉ lắng nghe suông thì chưa đủ, nhưng cần được đem ra thực hành trong đời sống hàng ngày. Việc thực hành là ánh sáng biến đổi cuộc sống bản thân, thánh hóa gia đình, xây dựng giáo hội và chiếu soi trần thế. Chính vì thế, trong thư chung gửi cho cộng đồng dân Chúa, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gợi lên cho chúng ta cách tiếp cận cụ thể với Kinh Thánh như sau. Yêu mến Kinh Thánh không chỉ thể hiện qua việc phổ biến sách Thánh, mà còn là siêng năng đọc lời Chúa trong đời sống và đem ra thực hành các lời ấy trong đời sống cụ thể của mình. Làm sao chúng ta có thể đương đầu với các mệt nhọc và thử thách của cuộc lữ hành trần thế, mà không được thường xuyên nuôi dưỡng và soi sáng bởi lời của Thiên Chúa? Làm sao để cho những điều chúng ta đã nghe trong thánh lễ mỗi ngày đi vào con tim, và từ trái tim yêu mến ấy đi ra đôi tay, đi ra các công việc tốt lành hàng ngày? Để làm được điều đó, mỗi người cần có con tim rộng mở để Thiên Chúa nói và chúng ta lắng nghe, rồi thực hành điều chúng ta đã nghe trong tin yêu và phó thác. Lạy Chúa Giê-xu, nếu nói yêu mến Chúa mà lại không sống lời Chúa, thì chúng con trở thành người nói dối. Nếu chỉ giữ lời Chúa trong nhà thờ mà thôi, thì chúng con sẽ bị rơi vào tình trạng giữ đạo hình thức, hời hợt ở bên ngoài. Xin cho chúng con luôn xác tín, chúng con là con cái Chúa, được thuộc về gia đình của Thiên Chúa, để chúng con luôn biết lắng nghe và thực hành lời Chúa trong cuộc đời của chúng con. Amen.
Lạy Chúa, những thánh ngôn của Ngài, lòng con luôn thao thức muôi ngoài, suốt dòng canh dài ngập suy đêm ngày, lời tin môi con nhấp mê say. Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Lạy Chúa, xin soi bước con đi. Chúa ơi, xin gọi, Chúa ơi, xin dạy, xin giờ lòng con trước với đây. Lạy Chúa, trong cô đơn lắng thầm thầm, con nghe như Chúa thân cận lên tiếng, vừa lời hát êm đềm, dàn tàu dâng sóng lên, vừa dòng suối.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do An Tôn trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi điện văn chia buồn với Việt Nam. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện chia buồn với Việt Nam về việc Chủ tịch nước Việt Nam, ông Trần Đại Quang qua đời hôm 21 tháng 9 vừa qua. Hôm 22 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, sứ thần Tòa Thánh tại Singapore, kiêm đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, đã gửi công điện đến Bộ Ngoại giao Việt Nam, chuyển lời chia buồn sâu sắc của Đức Thánh Cha Francisco sau khi được tin Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang đã qua đời. Đức Thánh Cha đã gửi lời chia buồn đến bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, quyền Chủ tịch nước Việt Nam, và nhân dân Việt Nam, cùng với lời cầu nguyện cho những ai đang khóc than về sự ra đi của Ngài Chủ tịch nước. Toàn văn điện tín chia buồn của Đức Thánh Cha như sau. Kính gửi bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, quyền Chủ tịch Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tôi đau buồn khi hay tin Ngài Trần Đại Quang, Chủ tịch Việt Nam, qua đời, và tôi muốn gửi đến bà, cùng toàn thể nhân dân Việt Nam, những lời chia buồn của tôi, cùng với lời hứa cầu nguyện cho những người đang khóc thương sự qua đi của Chủ tịch. Tôi khẩn cầu phúc lành an ủi và bình an của Thiên Chúa cho toàn thể mọi công dân Việt Nam, đặc biệt thân quyến của cố Chủ tịch. Francisco, Giáo Hoàng. Chủ tịch Trần Đại Quang đã qua đời ngày 21 tháng 9 năm 2018, hưởng thọ 62 tuổi. Ông đã đến thăm Đức Giáo Hoàng Francisco ngày 23 tháng 6 năm 2016 và sau đó đã hội kiến với Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh. Tin Lituani. Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ linh mục, tu sĩ và chúng sinh Lituani. Chiều Chủ nhật 23 tháng 9, trong chuyến viếng thăm của mình tại Lituani, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh Lituani tại nhà thờ chính tòa Kaunas. Cuộc gặp gỡ diễn ra dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa, với đoạn thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 8 từ câu 24 đến câu 30, nhất là câu, mọi sự đều cộng tác để mưu ích cho những người mến Chúa. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khích lệ mọi người hãy biết vun trồng việc ước mong Thiên Chúa và đối thoại hàng ngày với Chúa qua việc cầu nguyện và thờ lạy. Ngài quản diễn chương 8 trong thư Thánh Phaolô khuyên tín hữu Roma liên lỉ hy vọng. Đức Thánh Cha nói, trước khi mời gọi chúng ta hy vọng, Thánh Phaolô đã lặp lại 3 lần từ rên xiết, thụ tạo rên xiết, con người rên xiết và thần khí rên xiết. Điểm thứ hai được Thánh Phaolô nhắc tới là lòng kiên trì trong khổ đau, kiên trì làm việc thiện. Điều này có nghĩa là tập trung vào Chúa, luôn luôn gắn chặt với Ngài và trung thành với tình yêu của Ngài. Điểm thứ ba, nhìn vào Chúa Kitô Giêsu như niềm hy vọng của chúng ta, có nghĩa là tự đồng hóa với Chúa, tham dự vào số phận của Chúa. Đối với Thánh Phaolô, ơn cứu độ hy vọng không chỉ thu hẹp vào một khía cạnh tiêu cực, là giải thoát khỏi một gian nan nội tại hay ngoại tại, nhưng nó nhấn mạnh trên một điều gì tích cực cao độ, là tham dự vào cuộc sống vinh quang của Chúa Kitô, tham dự vào nước vinh quang, việc cứu chuộc thân xác. Sau khi đọc kinh lạy Cha và ban phép lành cho mọi người, vào lúc 4 giờ chiều giờ địa phương, Đức Thánh Cha giã từ thành Kaunas và đi xe trở về Vilnius để viếng thăm và cầu nguyện tại bảo tàng viện về cuộc chiếm đóng và đấu tranh cho tự do. Dọc đường, Ngài đã dừng lại trung tâm thủ đô, cầu nguyện trong thinh lặng và đặt vòng hoa tại bia tưởng niệm các nạn nhân ghetto Do Thái bị tàn sát trong thời Đức Quốc xã. Hiện diện tại đây cũng có bà Tổng thống Dalia. Tin Vatican, Tòa Thánh và Trung Quốc ký hiệp định tạm thời. Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc ký hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm giám mục. Thông cáo khẳng định rằng, trong khuôn khổ các tiếp xúc giữa Tòa Thánh và Trung Quốc diễn ra từ lâu để bàn về các vấn đề giáo hội có liên quan đến hai bên và để thăng tiến thêm các quan hệ sau này, ngày 22 tháng 9 năm 2018, đã diễn ra một cuộc họp giữa Đức ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, và ông Vương Siêu, Thứ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, là hai vị trưởng phái đoàn Vatican và Trung Quốc. Trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ này, hai vị đại diện đã ký một hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm các giám mục. Hiệp định này, kết quả sự dần dần xích lại gần nhau, được soạn ra sau một tiến trình dài thương thảo và dự trù những lượng định theo định kỳ về việc áp dụng. Hiệp định bàn về việc bổ nhiệm các giám mục là vấn đề rất quan trọng đối với đời sống giáo hội và tạo những điều kiện để có sự cộng tác rộng rãi hơn trên bình diện song phương. Điều đáng mong ước là hiệp định này tạo điều kiện cho một tiến trình phong phú và sáng suốt để đối thoại chính thức và góp phần tích cực vào đời sống giáo hội tại Trung Quốc, mưu ích cho nhân dân Trung Quốc và cho nền hòa bình thế giới. Sau thông cáo chính thức trên đây, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, cho biết việc ký kết này có một tầm quan trọng đặc biệt, nhất là đối với đời sống của giáo hội tại Trung Quốc và cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và chính quyền dân sự tại nước này, cũng như việc củng cố một chân trời quốc tế về hòa bình, trong lúc chúng ta đang chứng kiến bao nhiêu căng thẳng trên bình diện thế giới. Đức Hồng Y Parolin cho biết, đối tượng của Tòa Thánh là một đối tượng mục vụ, nghĩa là giúp đỡ các giáo hội địa phương, để họ được hưởng những điều kiện tự do hơn, tự quyết và tổ chức, để có thể chuyên chăm thi hành sứ mạng loan báo tin mừng, góp phần vào việc phát triển toàn diện cho con người và xã hội. Lần đầu tiên sau bao nhiêu thập niên, ngày hôm nay, các giám mục tại Trung Quốc hiệp thông với Đức Giám mục Roma. Đức Giáo hoàng Francisco cũng như các vị tiền nhiệm của ngài liền trước đây vẫn nhìn và đặc biệt quan tâm chăm sóc nhân dân Trung Quốc. Cần có sự hiệp nhất, tín nhiệm, cần một đà tiến mới, cần những mục tử tốt lành được cả người kế vị Thánh Phêrô và chính quyền dân sự hợp pháp nhìn nhận. Và hiệp định được đặt trong chân trời ấy, đó là một văn kiện mà chúng tôi hy vọng có thể giúp đỡ trong tiến trình ấy. Với sự cộng tác của tất cả mọi người. Đối với cộng đoàn công giáo tại Trung Quốc, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, Đức Giáo Hoàng đặc biệt ủy thác nhiệm vụ sống tinh thần hòa giải đích thực giữa các anh chị em với nhau, có những cử chỉ cụ thể giúp vượt thắng những hiểu lầm trong quá khứ và cả trong thời gian gần đây. Như thế, các tín hữu, những người công giáo ở Trung Quốc có thể làm chứng về đức tin của mình, lòng yêu chân thành và cởi mở đối thoại với tất cả mọi người và thăng tiến hòa bình. Tin Việt Nam. Thư phân ưu của Hội đồng Giám mục Việt Nam trước cái chết của Chủ tịch nước Việt Nam. Hôm 22 tháng 9 vừa qua, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có thư phân ưu đến nhà nước Việt Nam khi hay tin ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, qua đời. Toàn văn thư phân ưu như sau. Hội đồng Giám mục Việt Nam, thư phân ưu. Kính gửi bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, quyền Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Được tin ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã từ trần ngày 21 tháng 9 năm 2018, thay mặt cho Hội đồng Giám mục Việt Nam, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến của cố Chủ tịch Trần Đại Quang. Đức Giáo hoàng Francisco đã gửi lời phân ưu đến lãnh đạo và người dân Việt Nam qua vị sứ thần tòa thánh tại Singapore, kiêm đại diện không thường trú tại Việt Nam. Hội Thánh Công giáo tại Việt Nam cũng chia sẻ với đất nước trong biến cố này. Nguyện xin Thiên Chúa an ủi gia đình tang quyến, chúc lành cho quý vị lãnh đạo và ban phước cho dân tộc Việt Nam. Ngày 22 tháng 9 năm 2018, Hội đồng Giám mục Việt Nam, Chủ tịch đã ký và ấn dấu Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế. Tin Lituani. Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ Lituani. Vào quá 5 giờ chiều ngày 22 tháng 9 vừa qua, sau khi viếng đền thánh Đức Mẹ Từ Bi, Đức Thánh Cha Francisco đến nhà thờ chính tòa thánh Stanislaus và Ladislaus ở thủ đô Vilnius để gặp gỡ hàng ngàn người trẻ tụ tập tại đây. Buổi gặp gỡ bắt đầu với chứng từ đầu tiên của cô Monica Miverite, một cô gái đã trải qua những đau khổ trong thời niên thiếu, nhưng nhờ tinh thần sống động của một cộng đoàn giáo xứ, cô đã vượt qua được những đau khổ, hòa giải với chính mình và với cha mình, và nhận ra ý nghĩa của đức tin trong đời sống. Chứng từ thứ hai được trình bày tại cuộc gặp gỡ là của anh Jonas, một người trẻ kết hôn được 11 năm. Jonas chia sẻ về đức tin anh đã tìm được khi gặp thử thách của bệnh tật. Ngỏ lời với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha đi từ chứng từ của cô Monica và anh Jonas và nhắc tới sự kiện nhà thờ chính tòa thủ đô Vilnius này nhiều lần bị hỏa hoạn tàn phá và bị sụp đổ, nhưng luôn luôn có những người quyết định tái thiết thánh đường. Họ không để cho mình bị khó khăn đè bẹp, không buông xuôi hai tay. Đức Thánh Cha nói, cả tự do của Tổ quốc các bạn cũng được xây dựng trên những con người không để cho mình bị kinh hoàng và bất hạnh đánh gục. Cuộc sống, tình cảnh và cái chết của thân phụ cô Monica và bệnh tật lẽ ra có thể tàn phá anh Jonas, nhưng Monica và Jonas có mặt ở đây để chia sẻ kinh nghiệm của các bạn với cái nhìn đức tin, giúp chúng ta khám phá rằng Thiên Chúa đã ban cho các bạn ơn để chịu đựng, để đứng dậy, để tiếp tục bước đi trong cuộc sống. Đức Thánh Cha giải thích với các bạn trẻ rằng, Thiên Chúa đổ ơn thánh của Ngài xuống trên các bạn, qua những người các bạn gặp trong cuộc sống, những người tốt lành đã nuôi dưỡng các bạn bằng kinh nghiệm đức tin của họ. Như trường hợp của Monica, những người ấy là bà ngoại, là mẹ, là giáo xứ Phan Sinh, họ như dòng sông Vinia hợp với Neris ở đây. Và cô Monica đã để cho mình được dòng ơn thánh ấy hướng dẫn. Vì Chúa cứu độ chúng ta, làm cho chúng ta trở nên thành phần một dân tộc. Không ai có thể nói, tôi tự cứu tôi. Tất cả chúng ta đều liên kết với nhau. Cả anh Jonas cũng tìm được nơi tha nhân, nơi vợ anh, nơi lời hứa trong ngày thành hôn, một động lực để tiến bước, để tranh đấu và sống. Các bạn đừng để cho thế giới này làm cho các bạn nghĩ rằng tốt hơn nên tiến bước một mình. Các bạn đừng chiều theo cám dỗ co cụm vào mình, trở nên ích kỷ hoặc hời hợt trước những đau khổ, khó khăn hoặc thành công nhất thời. Chúng ta hãy đi ngược dòng, chống lại thái độ cá nhân chủ nghĩa cô lập chúng ta, làm cho chúng ta chỉ quan tâm đến mình và háo danh, chỉ bận tâm đến hình ảnh và an sinh của mình. Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ, hãy nhắm tới sự thánh thiện, đi từ cuộc gặp gỡ và hiệp thông với tha nhân, quan tâm đến các nhu cầu của họ. Căn tính đích thực của chúng ta, giả thiết chúng ta thuộc về một dân tộc. Đức Thánh Cha cũng đề cao tầm quan trọng của sự cầu nguyện, lòng khao khát Thiên Chúa, đi ra khỏi chính mình, để chiêm ngắm những gì xảy ra trong tâm hồn mình, với đôi mắt của Thiên Chúa. Kinh nguyện chắc chắn cũng có thể là một kinh nghiệm về cuộc chiến đấu tinh thần, nhưng trong kinh nguyện, chúng ta cũng học lắng nghe Thánh Linh, học cách phân định những dấu chỉ thời đại và phục hồi sức mạnh để tiếp tục loan báo tin mừng ngày nay.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài viết Tính hài hước và sự thánh thiện theo Đức Francisco trong tông huấn Gaudete et Exultate của Đức cha Matteo Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn. Đức cha Matteo bắt đầu bài viết như sau. Theo định nghĩa của Encyclopedia Britannica, tính hài hước có thể được diễn tả như một cảm quan giúp chúng ta nhìn nhận cách khoan dung những cái nghịch thường, lập dị của cuộc đời. Và rồi, chúng ta dùng lời nói, văn chương hay những loại hình nghệ thuật khác để nói lên cảm quan đó. Để có một định nghĩa ngắn gọn về tính hài hước, ta có thể nói như sau. Hài hước chính là khả năng biết cười trong mọi hoàn cảnh. Trong tác phẩm có tựa đề Cái cười của Thánh Nhân, tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần đã nêu lên 5 yếu tố chính của sự hài hước. Tính bất ngờ, tính tự nhiên, tình thương, nói ngược hoặc cường điệu giả vờ. Trong chương 4 của tông huấn Gaudete et Exultate, Đức Francisco đã đề cập đến 5 dấu chỉ của sự thánh thiện trong thế giới ngày nay. Đây không phải là tổng hợp một mẫu thánh thiện, nhưng là 5 cách diễn tả hùng hồn về tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân, mà Ngài cho là có tầm quan trọng đặc biệt trong bối cảnh của nền văn hóa hiện nay. Niềm vui và sự hài hước được Ngài xếp vào hàng thứ 2 trong số 5 dấu chỉ ấy. Niềm vui là dấu chỉ của sự thánh thiện, điều này dễ hiểu vì nó gắn liền với tin mừng cứu độ và thời đại thiên sai. Còn sự hài hước cũng được coi là một dấu chỉ của sự thánh thiện, thì có lẽ là điều khá mới mẻ, cần phải được tìm hiểu và trình bày rõ ràng hơn. Vì vậy, nội dung bài này xin được giới hạn trong đề tài, tính hài hước và sự thánh thiện. Thiên Chúa là đấng thánh. Điều đó ai cũng biết, nhưng Ngài có hài hước không? Nếu có, thì sự hài hước của Ngài có liên quan gì đến sự thánh thiện của Ngài không? Và sự hài hước của con người có liên quan gì đến sự thánh thiện của họ không? 1. Sự hài hước của Thiên Chúa Chí Thánh. Trong tác phẩm Thiên Chúa và Trần Thế, ký giả Peter Seward đã hỏi Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, sau này là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, như sau. Chúa luôn tỏ ra nghiêm nghị, hay Ngài cũng có khi hài hước? Đức Hồng Y trả lời, tôi tin rằng Ngài nhiều hài hước. Đôi khi Ngài đẩy nhẹ ta một cái và nhắc nhở, này con, đừng xem trọng mình. Hài hước thực ra là một thành phần trong bức tranh tươi vui của thụ tạo. Nếu để ý, ta thấy Chúa nhiều lúc trong cuộc sống cũng muốn ta đừng quan trọng hóa vấn đề. Hãy hạ mình xuống, hãy nhìn khía cạnh tươi vui và đừng quên khuôn mặt hài hước của cuộc sống. Kinh Thánh thuật lại rằng, Thiên Chúa đã hứa ban cho ông bà Abraham và Sarah một dòng dõi. Thế nhưng, dường như Ngài quên mất lời hứa, nên hai ông bà đã đến ngày gần đất xa trời mà vẫn chưa có con. Rồi một hôm, khi Abraham đã 99 tuổi, Chúa hiện đến với ông và phán, Sarai, vợ ngươi, ngươi không được gọi tên là Sarai nữa, nhưng tên nó sẽ là Sarah. Ta sẽ chúc phúc cho nó, ta còn cho nó sinh cho ngươi một con trai. Ta sẽ chúc phúc cho nó sẽ trở thành những dân tộc, vua chúa các dân sẽ phát xuất từ nó. Ông Abraham cúi rạp xuống. Ông cười và nghĩ bụng, đàn ông 100 tuổi mà còn có con được sao? Còn bà Sarah đã 90 tuổi mà sinh đẻ được sao? Sau đó, Thiên Chúa lại hiện ra dưới dạng 3 người khác bộ hành và được Abraham đón tiếp. Ngài lại báo tin cho biết độ này sang năm, bà Sarah sẽ có con để bồng bế. Bà Sarah cười thầm và tự bảo, mình đã cằn cỗi rồi. Còn hưởng được vui thú nữa sao? Ông nhà mình lại là một ông lão. Bà không thể tin nổi. Thế nhưng, bà đã có thai và năm sau đã sinh hạ một đứa con trai. Lúc ấy,
Abraham vừa đúng 100 tuổi. Đúng là Thiên Chúa thích hài hước, và sự hài hước của Chúa đã khiến cho cả ông Abraham lẫn bà Sarah đều bật cười. Và hai ông bà đã đáp lại sự hài hước của Chúa bằng cách đặt tên cho đứa bé là Isaac, như Thiên Chúa đã truyền. Tên Isaac trong tiếng Hebrew có nghĩa là xin Thiên Chúa cười, và bà Sarah nói, Thiên Chúa đã làm cho tôi cười. Trong hoang địa, dân chúng kêu than vì không có bánh ăn. Thiên Chúa đã ban cho họ manna từ trời rơi xuống để làm bánh ăn mỗi ngày. Dân chúng lại kêu than vì không có thịt. Thiên Chúa nổi giận, nhưng nhờ sự can thiệp của ông Môsê, Ngài truyền cho ông hãy nói với họ rằng Ngài sẽ ban thịt cho họ ăn. Không phải một ngày, hai ngày, năm mười ngày, hay 20 ngày mà thôi, nhưng suốt cả tháng, cho đến khi thịt lòi ra lỗ mũi. Và Thiên Chúa đã thực hiện như lời Ngài đã nói. Một luồng gió do Đức Chúa khơi dậy đã lùi chim cút từ phía biển tới, và thổi chúng dạt xuống trại thành một đường dài đi một ngày mới hết, ở bốn phía chung quanh trại, dày tới một thước trên mặt đất. Dân bận rộn lượm chim cút suốt ngày suốt đêm ấy và cả ngày hôm sau. Người lượm ít nhất cũng được 200 thùng, và họ đem phơi chung quanh trại. Sự hài hước của Chúa đã được thể hiện trong lời nói và trong cả hành động, vì tình thương đối với dân Ngài. Về phần Đức Giê-xu, qua những câu chuyện do Tin Mừng thuật lại, chúng ta có thể thấy rằng Ngài cũng có óc hài hước trong lời nói cũng như hành động. Khi dạy về việc đừng xét đoán nhau, Ngài nói một cách dí dỏm nhưng rất thâm thúy. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em, hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả, hãy lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Một hôm, ông Jairo, trưởng hội đường, mời Ngài đến chữa lành đứa bé gái của ông. Khi đến nơi thì đứa bé đã chết. Thấy người ta thổi kèn đám ma trước xác chết của em, Ngài nói, con bé có chết đâu, nó ngủ đấy. Khiến nhiều người cười Ngài, nhưng Ngài đã cho em sống lại trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Khi Thánh Phêrô hỏi Ngài rằng, khi bị anh em xúc phạm thì phải tha thứ bao nhiêu lần, có phải đến 7 lần không? Thì Ngài đã trả lời với lối chơi chữ thật sâu sắc mà cũng rất hài hước. Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Trong vụ án người phụ nữ bị các luật sĩ và biệt phái tố cáo phạm tội ngoại tình, họ xin Ngài cho biết ý kiến về việc ném đá chị ấy. Nhưng Ngài bảo họ, ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Lời nói của Ngài với một sự hài hước thâm thúy, chẳng khác nào một hòn đá ném vào tận đáy lương tâm của họ. Và Ngài đã cúi xuống, giả vờ vẽ vời trên cát, để tránh làm họ bẽ mặt. Sự hài hước của Chúa đã tạo ra một tình huống rất khôi hài, nơi các luật sĩ và biệt phái. Sau khi nghe Đức Giê-xu nói, họ đã âm thầm và tuần tự rút lui, từ người già nhất đến người trẻ nhất. Những người biệt phái và luật sĩ cao niên vốn được mọi người tôn kính như những bậc thầy đạo cao đức trọng, giờ đây phải bẻ bàng nhận ra mình cũng là những người tội lỗi, và càng nhiều tuổi thì càng có nhiều lỗi lầm. Không ai là người sạch tội để có quyền kết án kẻ khác. Nguyên cáo đã trở thành bị cáo bởi chính lương tâm của mình. Thật là một vụ án đầy tính hài hước có 102. Trong bữa tiệc ly, khi Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng đã đến giờ họ phải chiến đấu, một cuộc chiến đấu thiêng liêng với kiểu nói tượng trưng, ai chưa có gươm thì hãy bán áo đi mà mua. Các môn đệ không hiểu ý Ngài nên đã thưa, lạy Chúa, đã có 2 thanh gươm đây. Ngài liền bảo họ, đủ rồi. Theo các giải thích của các nhà chú giải Thánh Kinh, 2 chữ đủ rồi không có ý nói về 2 thanh gươm, nhưng có ý nói về sự ngu dốt của các môn đệ. Đủ rồi sự ngu dốt của các anh, hoặc thôi đủ rồi, đừng chậm tiêu như vậy nữa. Từ lâu nay, Đức Giê-xu vẫn dạy sự hiền lành, tha thứ, không chống cự lại với người khác, chứ có bao giờ Ngài dạy dùng bạo lực đâu. Thế mà đến giờ phút ấy, các môn đệ vẫn không hiểu lời dạy của Ngài. Thậm chí, Phê-rô còn mang gươm vào vườn Getsemani và chém đứt tay tên đầy tớ thượng tế, khiến Ngài phải quở trách. Hãy xỏ gươm vào vỏ, vì tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm. Trong những câu chuyện trên đây, sự hài hước của Thiên Chúa khi thì mang tính bất ngờ, khi thì có vẻ như nói ngược, cường điệu hoặc giả vờ, nhưng luôn luôn chứa đựng một tình thương. 2. Tính hài hước và sự thánh thiện của con người. Thiên Chúa là đấng thánh, và sự thánh thiện là một phẩm tính thuộc về bản chất của Ngài. Theo Thánh Kinh, con người được tạo thành giống hình ảnh của Thiên Chúa. Mà nếu Thiên Chúa là đấng thánh, thì bản tính con người cũng phản ánh sự thánh thiện của Ngài. Vì vậy, ơn gọi nên thánh là ơn gọi chung của tất cả mọi người, để mỗi người phát huy sự thánh thiện vốn có nơi mình, như lời Thiên Chúa phán dạy. Các ngươi phải nên thánh và phải thánh thiện, vì ta là đấng thánh, và theo nguyên mẫu là chính Ngài. Anh em hãy nên hoàn thiện, như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Sự thánh thiện là ơn gọi siêu nhiên của con người, nhưng không đối nghịch hay loại trừ bản tính tự nhiên của họ. Trái lại, bao trùm và góp phần làm thăng hoa bản tính ấy. Từ đó, sự thánh thiện của con người phải được thể hiện cả trên bình diện nhân bản tự nhiên lẫn trên bình diện siêu nhiên. Sự hài hước có thể phục vụ sự thánh thiện của con người trên cả hai bình diện ấy. Đặc biệt, sự hài hước của một người vừa biểu lộ niềm vui của chính mình và đem lại niềm vui cho kẻ khác. Nụ cười và sự hài hước cũng nói lên tâm tình biết ơn đối với Thiên Chúa. Sự hài hước biểu lộ và đem lại niềm vui, góp phần xây dựng nhân cách Kitô hữu. Nhân loại đang sống trong một thế giới thấm nhiễm chủ nghĩa tiêu thụ của nền văn minh vật chất và xã hội kỹ thuật. Đức Phaolô thứ sáu đã nhận định, xã hội kỹ thuật của chúng ta đã tạo ra vô số điều kiện để hưởng thụ, nhưng lại rất khó tạo ra niềm vui. Nhiều người cho rằng, giải trí, thú vui, tiêu khiển và thoát ly thực tế mới làm cho đời vui. Như lời Đức Phanxicô trong tông huấn Gaudete et Exsultate. Trong một thế giới như thế, Đức Phanxicô mời gọi các tín hữu hãy thể hiện sự thánh thiện bằng cách chiếu tỏa niềm vui đích thực. Con đường thánh thiện là nguồn của bình an và niềm vui mà Chúa Thánh Thần ban tặng chúng ta. Đây không phải là niềm vui được quảng bá nơi nền văn hóa tiêu thụ và cá nhân chủ nghĩa ngày nay. Chủ nghĩa tiêu thụ chỉ làm phù nề trái tim. Nó có thể cho lạc thú chóng qua khi này khi khác, nhưng đó không phải là niềm vui. Khi nói đến việc nên thánh, người ta hay nghĩ đến khổ chế, hãm mình, hy sinh, và các vị thánh thường được diễn tả bằng những khuôn mặt nghiêm trang, trầm lặng, nếu không muốn nói là sầu bi. Tuy nhiên, để phản ứng lại cách diễn tả ấy, người ta vẫn thường nói, một vị thánh buồn là một vị thánh đáng buồn. Bởi lẽ, cười một cách lạc quan có lẽ là một trong những nét nổi bật của người có niềm tin của một vị thánh. Thánh Francisco Assisi có lần đã nói, hãy trả lại sự buồn phiền cho ma quỷ, bởi vì chỉ có ma quỷ mới có đủ lý do để buồn phiền. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài viết Tính hài hước và sự thánh thiện theo Đức Phanxicô trong tông huấn Gaudete et Exsultate của Đức cha Matteo Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài viết trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 9, câu 37 đến câu 42, câu 44, câu 46 đến câu 47. Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta và chúng con đã ngăn cấm y. Nhưng Chúa Giêsu phán: Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu thầy. Ai không chống đối các con là ủng hộ các con. Ai nhân danh thầy mà cho các con một ly nước, vì lẽ các con thuộc về Đấng Kitô, thầy bảo thật các con, kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn. Nếu tay con nên diệt tội cho con, hãy chặt nó đi, thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hỏa ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm diệt tội cho con, hãy chặt chân đó đi, thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hỏa ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hỏa ngục, nơi mà dòi bọ rút rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt. Quý vị và các bạn thân mến, sau những tranh luận về người lớn nhất và nhỏ nhất, một lần nữa các môn đệ của Đức Giêsu bộc lộ những yếu đuối của bản tính con người. Các ông lại tỏ ra sự ghen tị, hiềm khích với những người không thuộc nhóm 12. Các ông không muốn cho người khác chia sẻ những đặc ân mà thầy của các ông đã trao cho các ông, đó là khả năng xua trừ ma quỷ. Tiếp đó, Đức Giêsu đưa ra những giáo huấn về việc gây cớ vấp phạm, những tác hại của nó. Một lần nữa chúng ta hiểu được rằng, đòi hỏi của tin mừng luôn mang tính tuyệt đối. Người môn đệ cần phải dứt khoát trước những chọn lựa để xứng đáng với lời mà mình đã đón nhận. Bài tin mừng hôm nay thuật lại việc các môn đệ phát hiện ra có một số người không thuộc nhóm 12 cũng trừ quỷ một cách hiệu quả. Việc một người có thể trừ quỷ nhân danh Đức Giêsu có nghĩa là quyền năng của Đức Giêsu cũng được trao ban qua người ấy, giống như nhóm 12 vậy. Theo các môn đệ, những người đó không thuộc nhóm các ông, điều đó có nghĩa là họ không phải là các môn đệ của Đức Giêsu. Tuy nhiên, theo lập luận một cách tự nhiên, những ai làm việc tốt lành vì danh Đức Giêsu thì không thể là kẻ thù của Đức Giêsu được. Kế đến, Đức Giêsu cảnh báo về việc làm gương mù gương xấu. Truyền thống cho biết, trong thời của người Roma, có một loại hình phạt là buộc cối đá vào cổ nạn nhân mà dìm xuống nước, hoặc quăng xuống biển cho chết ngạt. Người Do Thái rất ghê sợ loại hình phạt này. Đó chính là lý do Đức Giêsu mượn hình ảnh này để cảnh cáo những người gây gương mù gương xấu cho những trẻ em đã có đức tin. Bản văn Kinh Thánh chúng ta dùng có nhắc đến từ hỏa ngục. Thực ra, chữ hỏa ngục được dịch nghĩa của chữ Gehenna. Gehenna cũng được gọi theo tiếng Do Thái là Ben Hinnon, là tên của một khe suối nằm ở phía nam thành Jerusalem. Nơi đây, trước kia một số vị vua đã dùng làm nơi hỏa thiêu tế thần Moloch. Đôi khi người ta sát tế trẻ em để dâng làm lễ vật. Sau này, nơi đó được dùng làm nơi đốt rác. Nó trở thành nơi có khói lửa âm ỉ ngày này qua ngày khác. Đó cũng chính là lý do Gehenna trở thành một biểu tượng cho hình phạt ghê gớm, hình phạt đời sau, nơi lửa không hề tắt. Gehenna cũng là biểu tượng về một nơi có giòi bọ không hề chết. Hình ảnh này cũng có nguồn gốc từ sách ngôn sứ Isaiah. Ngôn sứ Isaiah cũng đã dùng nơi vứt thức ăn thừa thải, nơi đốt rác, Gehenna, để diễn tả về một hình phạt khủng khiếp. Từ ngữ hỏa ngục mà ngày nay chúng ta dùng để diễn tả về một hình phạt khủng khiếp có lẽ không chính xác và ấn tượng cho bằng hình ảnh về Gehenna theo nghĩa ban đầu của nó. Bài tin mừng hôm nay thuật lại sự kiện các môn đệ của Đức Giêsu cự nữ với Thầy. Khi thấy có một số người không thuộc nhóm 12 mà lại dùng danh Đức Giêsu mà trừ quỷ. Điều tương tự cũng đã từng xảy ra được thuật lại trong sách Dân Số, khi ông Mô-sê triệu tập những cộng tác viên đã được tuyển lựa để xin Thiên Chúa ban thần khí xuống trên họ, thì có hai người dù không hiện diện ở đó nhưng cũng được ơn nói tiên tri. Khi đó ông Giô-suê, người môn đệ thân cận của ông Mô-sê đã nói, xin Thầy ngăn cản họ. Câu trả lời của ông Mô-sê là, anh ghen dùm tôi à? Tâm trạng tự nhiên của con người là như vậy, luôn luôn muốn mình được hơn người khác. Thực ra sứ mạng huấn luyện và kêu gọi môn đệ của Đức Giêsu không chỉ thu gọn trong nhóm 12, đúng hơn, nhóm 12 là số môn đệ thân tín, được chọn cách riêng chứ không phải là con số duy nhất. Sách Tin Mừng theo Thánh Luca cũng đã thuật lại việc Đức Giêsu sai nhóm 72 môn đệ đi loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, và họ đã thành công trở về. Đức Giêsu dạy các môn đệ cách làm nhân chứng cho người. Người khuyến khích các môn đệ tỏ lòng khoan dung đối với mọi người. Đó cũng là lý tưởng, là lời mời gọi chúng ta hướng về giáo hội phổ quát của Đức Giêsu. Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Theo dòng lịch sử, giáo hội đã từng có quan niệm, có những góc nhìn hạn hẹp cho rằng, ai không gia nhập giáo hội hữu hình ở trần gian này thì không được cứu độ. Chính vì quan niệm và cách nhìn ấy đã xảy ra những chuyện đáng tiếc trong lịch sử giáo hội. Quan niệm ấy đã bị Công đồng Vaticano thứ hai chính thức loại bỏ. Theo Công đồng, con đường cứu độ của Thiên Chúa thì vô cùng phong phú. Thiên Chúa có những cách thức cứu độ mà chúng ta không thể biết hết được. Ngay cả đối với những người vô tình không nhận biết Thiên Chúa, vẫn có thể được cứu độ nếu họ chân thành sống theo lương tâm ngay thẳng của mình. Vì vậy, thái độ của giáo hội và của con cái mình phải là mở rộng và đón nhận thay vì loại trừ, là bao dung và quảng đại thay vì khép kín. Có như thế, và chỉ khi đó, người Công giáo, người Kitô hữu chúng ta mới trở thành những nhân chứng về lòng khoan dung quảng đại của Thiên Chúa. Khi đó chúng ta có thể chào đón, sống chung hòa bình với tất cả những ai có lòng thiện chí, muốn xây dựng hòa bình, kiến tạo hiểm nhất, và tìm kiếm chân lý đích thật ở trên trần gian này. Nói cách khác là, trở thành anh em của nhau trong tình yêu của Thiên Chúa, bất chấp những khác biệt về văn hóa, quan điểm chính trị, thậm chí tôn giáo và tín ngưỡng. Trong phần thứ hai của bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đưa ra một đòi hỏi mang tính cách thách thức. Nếu tay con nên diệt tội, nếu chân con làm diệt tội, và nếu mắt con làm diệt tội, thì hãy chặt bỏ tay, bỏ chân, móc mắt đó đi, vì chẳng thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân thể phải vào hỏa ngục, bất hạnh muôn đời. Một lần nữa, chúng ta hiểu rằng đòi hỏi của tin mừng luôn mang tính tuyệt đối. Người môn đệ cần phải dứt khoát trước những chọn lựa, mà chọn lựa ở đây là chọn lựa giữa điều tốt và điều xấu, chọn lựa giữa được hạnh phúc và bị trừng phạt. Giữa hai chọn lựa đó không có khoảng trung gian nào cả, nghĩa là hoặc sẽ phải chọn bên này hoặc chọn bên kia, không thể bắt cá hai tay và cũng không thể đứng ở giữa. Và theo như những lời của Đức Giêsu, người đã hướng các môn đệ của người đến chọn lựa điều tốt, chọn lựa sống hạnh phúc thay vì bị quăng vào chốn lửa không hề tắt. Như vậy, khi suy niệm bài tin mừng hôm nay, chúng ta hãy đặt câu hỏi với chính mình. Người môn đệ đích thực của Đức Kitô phải như thế nào? Đó là kẻ sống đúng tinh thần của tin mừng, không kỳ thị chia bè phái, phải dứt khoát trong chọn lựa, và nhất là phải sẵn sàng từ bỏ những gì, dẫu là thân thương, thân thiết nhất, khiến mình có thể mất hạnh phúc vĩnh cửu. Amen.
Còn lại gì khi con về đến Chúa? Đời còn lại gì khi ra trước Thiên Nhãn? Đời còn lại gì khi nhắm mắt đi chân? Đời còn lại gì khi ra từ đường ra? Vườn trái đời con là tình yêu nhân loại. Vườn trái đời con là phục vụ bằng ai. Vườn trái đời con thấy thánh giá trên vai. Vườn trái tình yêu con đến tôn nhà ngài. Đời nhiều muộn phiền vươn tay cầu chúng tin. Đời nhiều nhọc nhằn luôn yêu Chúa vững tin. Lời cầu từng ngày xin Chúa ơn lành. Lời cầu từng ngày Chúa thứ tội nhân gian. Vườn trái đời con là tình yêu nhân loại. Vườn trái đời con là phục vụ bằng ai. Vườn trái đời con cây thánh giá trên vai. Vườn trái tình yêu con đến tôn nhan ngài. Tình phụ tình buồn u mê tình dương thế. Tình nợ tình thù ai mê đắm kiêu xa. Tình trời tình hồng yêu Chúa hương quê trời. Tình trời tình hồng Giêsu người con yêu. Vườn trái đời con là tình yêu nhân loại. Vườn trái đời con là phục vụ bằng ai. Vườn trái đời con cây thánh giá trên vai. Vườn trái tình yêu con đến tôn nhà ngài. Vườn trái đời con là tình yêu nhân loại. Vườn trái đời con là phục vụ.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúa Giêsu biết rõ tư tưởng của các môn đệ, nên Ngài đề nghị một thuốc giải cho cuộc tranh giành quyền lực và sự khước từ hy sinh của họ. Chúa nói, ai muốn trở thành người làm đầu thì phải phục vụ mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ do Ngài cử hành tại Lithuania sáng Chủ nhật 23 tháng 9 vừa qua, trước sự hiện diện của khoảng 100.000 tín hữu đến từ các miền của Lithuania. Ngày Chủ nhật 23 tháng 9 là ngày thứ hai trong chuyến viếng thăm Lithuania của Đức Thánh Cha. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ bắt đầu lúc 10 giờ sáng. Ngoài các giám mục thuộc 7 giáo phận ở Lithuania, còn có nhiều giám mục đến từ các nước lân cận như Ba Lan, Bạch Nga và Nga. Đặc biệt là Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, thủ lãnh của 4.500.000 tín hữu Công giáo Ukraine nghi lễ đồng phương. Hơn 500 linh mục đồng tế trong phẩm phục màu xanh ngồi ở khu vực trước lễ đài đơn sơ. Bà Tổng thống Lithuania Dalia và một số quan chức trong chính phủ cũng hiện diện tại buổi lễ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đặc biệt quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Marco chương 9 câu 30 đến câu 37. Trong đó, Chúa Giêsu dạy các môn đệ, ai muốn trở thành người làm đầu thì phải phục vụ mọi người. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy trở thành người rốt cùng và phục vụ tất cả mọi người. Ngài nhận xét rằng, trong tin mừng theo Thánh Marco, ba lần Chúa Giêsu báo trước cuộc khổ nạn của Ngài, nhưng các môn đệ không muốn Chúa nói với họ về những đau khổ và thập giá. Họ không muốn biết gì về những thử thách và âu lo. Và Thánh Marco ghi lại sự kiện trên đường trở về nhà, các môn đệ đã tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất. Từ những sự kiện trên đây, ám chỉ tới lịch sử đau thương của Lithuania và thực trạng ngày nay, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, ước muốn quyền lực và vinh danh là cách hành xử thông thường nhất của những người không chữa lành được ký ức của họ về lịch sử. Có lẽ vì thế, họ cũng chẳng chấp nhận dấn thân trong công việc hiện tại. Vì thế, họ tranh luận với nhau xem ai là người xuất sắc nhất, ai là người thanh sạch nhất trong quá khứ, ai là người có quyền được hưởng nhiều đặc ân hơn so với người khác. Và thế là chúng ta phủ nhận lịch sử của chúng ta, sở dĩ lịch sử này vinh quang, vì đó là lịch sử của những hy sinh, hy vọng, chiến thắng hàng ngày, lịch sử của một cuộc sống tiêu hao trong phục vụ, kiên trì trong những công việc vất vả. Thái độ tranh biện về quyền lực và vinh quang như vậy là thái độ vô ích, khiến cho ta từ khước, không can dự vào việc xây dựng hiện tại, không còn tiếp tục với thực tại đau khổ của dân tộc trung thành của chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng, Chúa Giêsu biết rõ tư tưởng của các môn đệ, nên Ngài đề nghị một thuốc giải cho cuộc tranh giành quyền lực và sự khước từ hy sinh của họ. Và để mang lại tính chất long trọng cho điều Ngài sắp nói, Chúa ngồi xuống như một tôn sư và Ngài đặt một trẻ em ở giữa các môn đệ để mọi người có thể thấy. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, Chúa sẽ đặt ai ở giữa nơi này trong thánh lễ Chúa Nhật sáng nay? Ai sẽ là những người bé nhỏ nhất, nghèo nhất giữa chúng ta mà chúng ta phải tiếp đón nhân kỷ niệm 100 năm độc lập của chúng ta? ai là người không có gì để đáp trả lại chúng ta, để làm cho những cố gắng và từ bỏ của chúng ta làm cho chúng ta cảm thấy mãn nguyện. Có lẽ họ là những sắc dân thiểu số trong thành thị của chúng ta, hoặc những người thất nghiệp buộc lòng phải xuất cư. Có lẽ đó là những người già cô đơn, hoặc những người trẻ không tìm thấy một ý nghĩa cho cuộc đời vì họ đã bị mất gốc. Rồi Đức Thánh Cha dùng hình ảnh hai con sông ở Lithuania để đề cao sự quên mình. Tại thành Vilnius, sông Vilnia cung cấp nước cho thành này và bị mất tên so với sông Neris. Còn tại thành Kaunas này, sông Neris bị mất tên khi dồn nước cho sông Nemunas. Hình ảnh này có ý nghĩa, đó là một giáo hội đi ra ngoài, không sợ ra ngoài và xả thân, kể cả khi có vẻ là chúng ta bị tan loãng, bị mất hút sau những người bé nhỏ, những người bị lãng quên, những người sống ở những khu ngoài lề của cuộc sống. Nhưng điều ấy cũng có nghĩa là biết rằng sự đi ra ngoài như thế bao hàm một sự dừng lại trong một số trường hợp, bỏ qua một bên những lo lắng và những điều cấp thiết, biết nhìn tận mắt, lắng nghe và đồng hành với những người ở bên vệ đường. Nhiều khi cần cư xử như người cha của đứa con hoang đàn, đứng ở cửa ngóng chờ người con về để mở cửa ngay cho con khi nó về tới. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin với mọi người. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến biến cố bách hại người Do Thái tại Lithuania và mời gọi cần phân định để khám phá kịp thời những mầm mống mới của thái độ thâm hiểm. Đức Thánh Cha nói, cách đây 75 năm, quốc gia này đã chứng kiến sự tàn phá chung kết ghetto Do Thái ở Vilnius. Đó là tột đỉnh sự tiêu diệt hàng ngàn người Do Thái, bắt đầu từ 2 năm trước đó. Như chúng ta đã đọc trong sách Khôn Ngoan, dân Do Thái đã bị lăng mạ và hành hạ. Chúng ta hãy nhớ lại thời kỳ ấy và cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn phân định để khám phá kịp thời những mầm mống mới của thái độ thâm hiểm, dưới bất kỳ sắc thái nào làm tê liệt tâm hồn của những thế hệ trẻ, khiến họ không cảm nghiệm những nguy hiểm và có thể chiều theo những luận điệu thu hút. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến đồi thánh giá ở Lithuania, nơi hàng ngàn người đã mang thánh giá đến cắm tại đó. Ngài nói, tôi mời gọi anh chị em, trong khi đọc kinh truyền tin, hãy cầu xin Đức Mẹ giúp chúng ta cắm những thánh giá phục vụ và tận tụy tại những nơi đang cần chúng ta, trong những thánh giá trên ngọn đồi, nơi có những người rốt cùng cư ngụ, nơi đang cần có sự quan tâm tế nhị đối với những người bị gạt ra ngoài lề, những người thiểu số, để đẩy xa khỏi những môi trường và văn hóa của chúng ta, những nguy cơ tiêu diệt người khác, loại họ ra ngoài, nguy cơ tiếp tục gạt bỏ những người làm phiền và gây xáo trộn cho cuộc sống thoải mái của chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, Chúa Giê-xu đã đặt một trẻ nhỏ ở trung tâm, Ngài đặt em bé ở khoảng cách đồng đều với mọi người, để tất cả cảm thấy bị kích thích phải đưa ra một câu trả lời. Khi nhớ đến lời thưa xin vâng của mẹ Maria, chúng ta hãy cầu xin mẹ làm cho lời thưa xin vâng của chúng ta cũng được quảng đại và phong phú như lời của mẹ. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini annunciavit Maria.
Concedit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domino.
Secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Nunque tu sveis.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Feci cerum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật thánh lễ và kênh truyền tin do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại Lithuania hôm Chủ nhật 23 tháng 9 vừa qua với khoảng 100.000 tín hữu nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Lithuania. Bản dịch Việt ngữ do Linh mục Du Xe Trần Đức Anh, dòng Đa Minh thực hiện tại Vatican. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Một người cha giàu có dẫn đứa con trai của mình đến một vùng quê nghèo, để cậu nhìn thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì trong vùng. Ông nghĩ rằng đây là một cách để dạy con biết quý trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình. Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ trở về nhà. Trên đường về, người cha hỏi con trai, con đã thấy người nghèo sống như thế nào? Đứa bé hồn nhiên trả lời, ồ thưa bố, con thấy họ rất giàu có bố à. Chúng ta có một con chó, họ có bốn. Nhà mình có một hồ bơi dài đến giữa sân, họ lại có một con sông dài bất tận. Chúng ta phải treo những chiếc đèn lồng vào vườn, họ lại có những ngôi sao lấp lánh về đêm. Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân thì họ có cả một chân trời bao la. Chúng ta có một miếng đất để sinh sống, còn họ có cả những cánh đồng trải dài. Chúng ta phải có người phục vụ, còn họ lại phục vụ người khác. Chúng ta phải mua thực phẩm, còn họ lại trồng ra những thứ ấy. Chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh, còn họ có những người bạn láng giềng che chở nhau. Và cậu bé kết luận, bố ơi, con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi. vị và các bạn thân mến, giàu nghèo là hai vấn đề lớn và hết sức quan trọng chi phối mọi nền văn minh và xã hội con người. Ngày hôm nay, chúng ta cũng thấy rõ và kinh nghiệm được sức ảnh hưởng và hai thái cực đối lập của giàu và nghèo trong cuộc sống. Người giàu thì sống trong thế giới xa hoa, lộng lẫy của họ. Đi đến đâu cũng được chào đón nồng hậu. Còn người nghèo thì lầm lũi, vật vã trong cuộc sống bấp bênh, thiếu thốn, đầy tủi nhục và bị coi thường. Chúng ta không còn xa lạ gì với hình ảnh những người phú hộ thời nay sống trong những tòa biệt thự nguy nga, và ngay bên cạnh là những mái nhà lụp xụp tồi tàn của những Lazaro nghèo khổ. Và do vậy mà ở rất nhiều nơi, những nhà cầm quyền và người có thế lực trong xã hội đã muốn thành lập những khu đô thị mới thật sang trọng, với kiểu thức sinh hoạt hào nhoáng dành cho những người giàu. Họ tìm đủ mọi cách để thương lượng, thậm chí dùng thủ đoạn để ép buộc và di dời người nghèo ra những khu ở biệt lập khác. Trong khi xã hội luôn có sự ngăn cách giữa người giàu và người nghèo, sách Châm Ngôn đã khẳng định rằng, kẻ giàu, người nghèo đều gặp nhau ở điểm này. Cả hai đều được Thiên Chúa tạo dựng. Điều đó nhắc nhở chúng ta rằng, cho dù chúng ta là ai và sống trong hoàn cảnh nào, chúng ta đều được Thiên Chúa yêu thương và tạo dựng nên trong cuộc sống này. Nghèo không phải là cái tội, nếu chúng ta biết cố gắng vươn lên và tin tưởng, phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa và khiêm tốn đón nhận sự giúp đỡ của người xung quanh. Và giàu cũng không có gì là đáng trách, nếu chúng ta biết dùng của cải của mình vào những công việc chân chính và bác ái để sinh lợi cho bản thân và giúp ích cho người khác, nhất là những người nghèo khổ có hoàn cảnh khó khăn hơn chúng ta. Danh ngôn Tây Ban Nha nói rằng, tình yêu nhìn qua những cặp kính sẽ biến đồng ra vàng, biến nghèo khổ thành giàu có và biến nước mắt thành chuỗi ngọc. Cậu bé con nhà giàu trong câu chuyện bên trên đã có một cái nhìn rất dễ thương, trong sáng về người nghèo. Trong mắt cậu, những người nghèo đó mới chính là những người giàu có. Và trong bài giảng thánh lễ Ngày Quốc tế Người Nghèo lần thứ nhất, cử hành vào tháng 11 năm 2017, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định, trước con mắt trần gian, người nghèo ít có giá trị, nhưng họ lại là những người mở ra cho chúng ta con đường về trời. Ngày hôm nay, xung quanh chúng ta có rất nhiều người nghèo. Họ là những người thật nghèo về tiền bạc, phải bươn chải kiếm sống, bữa đói bữa no, không có tiền thuốc thang chạy chữa bệnh tật. Họ là những người nghèo về tình cảm, ngay trong chính ngôi nhà rộng lớn, đầy đủ tiện nghi, nhưng lại thiếu sự chăm sóc, yêu thương của cha mẹ, và khao khát một bữa ăn đầm ấm tình gia đình. Họ còn là những người nghèo về tri thức, nghèo cả về ý thức công bằng và công lý. Họ chính là lời nhắc nhở và mời gọi chúng ta đừng quên bổn phận một người Kitô hữu với nghĩa vụ sống triệt để giới luật yêu thương của Chúa qua việc thực thi bác ái đối với anh chị em của mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian trong thân phận một người nghèo. Chúa cũng đã sống trong một gia đình nghèo, làm bạn với người nghèo và luôn đứng về phía những người nghèo khổ yếu thế. Xin Chúa thương nâng đỡ tinh thần và ban nhiều ân lành cho những người nghèo khổ, bất hạnh trong xã hội hôm nay. Nhất là, xin Chúa cho chúng con biết quảng đại và can đảm trở thành những cánh tay yêu thương của Chúa trong nỗ lực kiến tạo một thế giới công bằng và đầy tình liên đới. Amen.
Con chỉ là tàu vật được Chúa tác thành nên con, tặng cho một quả tim để yêu thương mọi người. Xin chút tình nhỏ hẹn mặc lấy tinh thần Giê-xu để san chia niềm đau với muôn người khắp nơi. Anh thương người buồn phiền, cảm thấu niềm vui đơn sơ, là cho một tình yêu đến từ lòng Giê-xu. Anh giúp người thật quyền vượt thoát qua mọi niềm đau, vì chính mình cảm nếm bao niềm hạnh phúc bình an. Lạy Chúa, con nguyện theo Chúa suốt đời con, đem tình bác ái đến muôn người. Lạy Chúa, con chỉ muốn sống cho Ngài thôi, giao niềm tin mến đến mọi nơi. Ai lâm cảnh lạc đường, hãy đến bên nguồn tình thương để cảm nghiệm tình sâu của Chúa Giê-xu. Sao ta lại buồn sầu, tìm đến tình yêu Giê-xu. Ngài bên ta mọi nơi, bên đỡ ta mọi thời. Ta đâu sợ thiệt thôi, vì có Chúa ở với ta.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.